Phẩm 2. Phẩm Tiếng Giống Sư Tử Sihanada Vaga. Một La Mã. Kinh Tiếng Giống Sư Tử Sihanada Sutta. 11. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã sống an cư trong mùa mưa tại Savatthi. Bạch Thế Tôn, nay con muốn ra đi du hành trong quốc độ. Này Sariputta, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi Tôn giả Sariputta từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi một tỷ kheo, sau khi Tôn giả Sariputta ra đi không bao lâu, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sariputta xâm phạm con, đã bỏ đi du hành, không có xin lỗi con. Thế Tôn cho gọi một tỷ kheo. Này tỷ kheo, hãy đến nhân danh ta, nói với Sariputta. Thưa hiền giả, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến Tôn giả Sariputta. Sau khi đến, nói với Tôn giả Sariputta. Thưa hiền giả Sariputta, bậc đạo sư cho gọi hiền giả. Thưa vâng, này hiền giả. Tôn giả Sariputta vâng đáp tỷ kheo ấy. Lúc bấy giờ, Tôn giả Maha Moggallana và Tôn giả Ananda cầm chìa khóa đi từ tinh xá này đến tinh xá khác, nói rằng: Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến. Nay Tôn giả Sariputta sẽ giống tiếng giống con sư tử trước mặt Thế Tôn. Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi xuống một bên. Ở đây, này Sariputta, một vị đồng phạm hạnh có điều bất mãn với ông. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Sariputta xâm phạm con, đã bỏ đi du hành, không có xin lỗi con. Thật vậy, bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như, bạch Thế Tôn, trên đất người ta quăng đồ tịnh, quăng đồ bất tịnh, quăng phần uế, quăng nước tiểu, nhổ nước miếng, quăng mủ và quăng máu. Tuy vậy, đất không lo âu, không xấu hổ hay không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như đất, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như, bạch Thế Tôn, trong nước người ta rửa đồ tịnh, rửa đồ bất tịnh, rửa sạch phần uế, rửa sạch nước tiểu, rửa sạch nước miếng, rửa sạch mổ, rửa sạch máu. Tuy vậy, nước không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như nước, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như, bạch Thế Tôn, lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ bất tịnh, đốt phần uế, đốt nước tiểu, đốt nước miếng, đốt mủ, đốt máu. Tuy vậy, lửa không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như lửa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như Bạch Thế Tôn, gió thổi các đồ tịnh, thổi các đồ bất tịnh, thổi phần uế, thổi nước tiểu, thổi nước miếng, thổi mồ, thổi máu. Tuy vậy, gió không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như gió, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như, Bạch Thế Tôn, một miếng vải lau chùi, lau các đồ tịnh, lau các đồ bất tịnh, lau phần uế, lau nước tiểu, lau nước miếng, lau mồ, lau máu. Tuy vậy, miếng vải lau chùi không lo âu, không xấu hổ, không nhàm chán. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm như miếng vải lau chùi, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như, Bạch Thế Tôn, con trai của một người Chandala, Chiên Đà La, hay con gái của một người Chandala, với tay cầm bát ăn xin, mặc đồ rách dưới, đi vào làng hay đi vào thị trấn, với một tâm trạng hạ liệt. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như người con Chiên Đà La, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như, Bạch Thế Tôn, một con bò đực với sừng bị cưa, hiền lương, khéo điều phục, khéo huấn luyện, đi lang thang từ đường này đến đường khác, từ ngã tư này đến ngã tư khác, không hại một ai với chân hay với sừng. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con an trú với tâm giống như một con bò đực với sừng bị cưa, rộng rãi, rộng lớn, vô lượng, không hận, không sân. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như, Bạch Thế Tôn, một nữ nhân hay một nam nhân còn trẻ tuổi, thanh niên, ưa thích trang điểm, sau khi gội đầu, sẽ lo âu, xấu hổ, nhàm chán, nếu xác rắn hay xác chó hay xác người được cuốn vào cổ người ấy. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con lo âu, xấu hổ, nhàm chán với cái thân đầy bất tịnh này. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Ví như, Bạch Thế Tôn, có người mang một cái bát đầy mỡ, có thủng nhiều lỗ, thủng nhiều đường, bị chảy, bị gì. Cũng vậy, Bạch Thế Tôn, con mang cái thân này, có thủng nhiều lỗ, có thủng nhiều đường, bị chảy, bị gì. Bạch Thế Tôn, với ai không an trú thân niệm trên thân, người ấy ở đây, sau khi xâm phạm một vị đồng phạm hạnh, có thể bỏ đi du hành, không có xin lỗi. Rồi tỷ kheo ấy từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, con đã xuyên tạc tôn giả Sariputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Mong Thế Tôn chấp nhận cho con tội ấy là một tội, để con ngăn chặn trong tương lai. Này tỷ kheo, thật là một trọng tội. Vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện, ông đã xuyên tạc tôn giả Sariputta, không ý thức, trống không, vọng ngôn, không thật. Này tỷ kheo, vì ông đã thấy tội ấy là một tội, đã phát lộ đúng pháp, ta chấp nhận tội ấy cho ông. Đây là một sự tiến bộ. Này tỷ kheo, trong pháp và luật của Bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, phát lộ đúng pháp và ngăn chặn trong tương lai. Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Sariputta, này Sariputta, hãy tha thứ kẻ ngu si này trước khi đầu nó bị vỡ tan làm bảy mảnh. Bạch Thế Tôn, con tha thứ cho tôn giả ấy. Nếu tôn giả ấy nói với con, hãy tha thứ cho, và cũng mong tôn giả ấy tha thứ cho con. Hai La Mã Kinh Có Dư Y Saupadi Sesa Sutta 12. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau. Nay còn quá sớm để vào Savatthi khất thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn của các du sĩ ngoại đạo. Rồi tôn giả Sariputta đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, nói lên với các du sĩ ngoại đạo ấy những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo ấy đang ngồi tụ họp, câu chuyện này khởi lên. Thưa chư hiền, ai chết có dư y, tất cả không được giải thoát khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi loài bàng xanh, không được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Rồi tôn giả Sariputta không hoan hỉ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy. Không hoan hỉ, không chỉ trích, tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ. Ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Rồi tôn giả Sariputta khất thực ở Savatthi xong. Sau bữa ăn, trên con đường trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, vào buổi sáng, con đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi con suy nghĩ như sau. Nay còn quá sớm để vào Savatthi khất thực. Vậy ta hãy đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Bạch Thế Tôn, con đi đến khu vườn các du sĩ ngoại đạo. Sau khi đến, con nói lên với các du sĩ ngoại đạo những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, con ngồi xuống một bên. Lúc bấy giờ, trong khi các du sĩ ngoại đạo đang ngồi tụ họp, câu chuyện này khởi lên. Thưa chư hiền, ai chết có dư y, tất cả người ấy không được giải thoát khỏi địa ngục, không được giải thoát khỏi loài bàng xanh, không được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, không được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Rồi bạch Thế Tôn, con không hoan hỉ, không chỉ trích lời nói của các du sĩ ngoại đạo ấy. Không hoan hỉ, không chỉ trích. Con từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi với ý nghĩ rằng ta sẽ biết ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn. Này Sariputta, một số du sĩ ngoại đạo là những kẻ ngu si, không thông minh. Một số sẽ biết người có dư y là người có dư y. Hay một số sẽ biết, người không có dư y là người không có dư y. Này Sariputta, có có chín hạng người này, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng xanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Thế nào là chín? Ở đây, này Sariputta, có hạng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định, nhưng không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị trung gian bát niết bàn. Này Sariputta, đây là hạng người thứ nhất, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng xanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận năm hạ phần kiết sử, là vị tổn hại bát niết bàn, vân vân, là vị vô hành bát niết bàn, vân vân, là vị hữu hành bát niết bàn, vân vân, là vị thượng lưu đi đến sát cứu cánh thiên. Này Sariputta, đây là hạng người thứ năm, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng xanh, vân vân, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, không viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, làm nhẹ bớt tham, sân, si, là vị nhất lai, còn đến thế giới này một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ sáu, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, vân vân, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, không viên mãn trong định, không viên mãn trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị nhất chủng, còn sanh hiện hữu làm người một lần nữa, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ bảy, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, vân vân, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị gia gia. Sau khi rong ruổi, sau khi luân chuyển hai hay ba gia đình, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ tám, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, vân vân, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Lại nữa, này Sariputta, ở đây có hạng người viên mãn trong các giới, thành tựu vừa phải trong định, thành tựu vừa phải trong tuệ. Vị ấy, sau khi diệt tận ba kiết sử, là vị trở lui tối đa là bảy lần. Sau khi rong ruổi, sau khi luân chuyển tối đa là bảy lần giữa chư thiên và loài người, rồi đoạn tận khổ đau. Này Sariputta, đây là hạng người thứ chín, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng xanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Này Sariputta, một số du sĩ ngoại đạo là ngu si, không thông minh. Một số sẽ biết người có dư y là có dư y, hay một số sẽ biết người không có dư y là không có dư y. Này Sariputta, chín hạng người này, khi chết có dư y, được giải thoát khỏi địa ngục, được giải thoát khỏi loài bàng xanh, được giải thoát khỏi cõi ngạ quỷ, được giải thoát khỏi cõi dữ, ác thú, đọa xứ. Nhưng này Sariputta, cho đến nay, pháp môn này chưa được nói cho các tỷ kheo, các tỷ kheo ni, các nam cư sĩ, các nữ cư sĩ. Vì cớ sao? Mong rằng khi nghe pháp môn này, họ không trở nên phóng dật. Lại nữa, này Sariputta, pháp môn này được ta nói đến vì ta được hỏi đến. Ba La Mã, Kinh Tôn Giả Kothita, Kothika Sutta 13. Rồi Tôn Giả Maha Kothita đến Tôn Giả Sariputta. Sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn Giả Sariputta. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn Giả Maha Kothita nói với Tôn Giả Sariputta. Thưa Hiền Giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ hiện tại? Mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ trong tương lai. Không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai? Mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ trong hiện tại. Không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ? Mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ thọ. Không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm giác là khổ thọ? Mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là lạc thọ. Không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuần thục? Mong rằng nghiệp ấy là cảm thọ là không thuần thục. Không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ là không thuần thục? Mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là thuần thục. Không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ là nhiều? Mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít. Không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ là ít? Mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều. Không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ? Mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ. Không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì không được cảm thọ? Mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ. Không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, vì sao khi được hỏi có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ hiện tại, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ trong tương lai? Hiền Giả trả lời, không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, vì sao khi được hỏi có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm thọ tương lai, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ hiện tại? Hiền Giả trả lời, không phải vậy, thưa Hiền Giả. Thưa Hiền Giả Sariputta, vì sao khi được hỏi có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm giác là lạc thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là khổ thọ? Hiền Giả trả lời, không phải vậy, thưa Hiền Giả. Vì sao khi được hỏi có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng phàm nghiệp gì được cảm giác là khổ thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm giác là lạc thọ. Hiền giả trả lời, không phải vậy, thưa hiền giả. Vì sao khi được hỏi, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng, phàm nghiệp gì được cảm thọ là thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ là không thuần thục? Hiền giả trả lời, không phải vậy, thưa hiền giả. Vì sao khi được hỏi, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng, phàm nghiệp gì được cảm thọ là không thuần thục, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ là thuần thục? Hiền giả trả lời, không phải vậy, thưa hiền giả. Vì sao khi được hỏi, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng, phàm nghiệp gì được cảm thọ là nhiều, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là ít? Hiền giả trả lời, không phải vậy, thưa hiền giả. Vì sao khi được hỏi, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng, phàm nghiệp gì được cảm thọ là ít, mong rằng nghiệp ấy ta cảm thọ là nhiều? Hiền giả trả lời, không phải vậy, thưa hiền giả. Vì sao khi được hỏi, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng, phàm nghiệp gì được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta không được cảm thọ? Hiền giả trả lời, không phải vậy, thưa hiền giả. Vì sao khi được hỏi, có phải sống phạm hạnh dưới Thế Tôn với hy vọng, phàm nghiệp gì không được cảm thọ, mong rằng nghiệp ấy ta được cảm thọ? Hiền giả trả lời, không phải vậy, thưa hiền giả. Vì mục đích gì mà phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn? Thưa hiền giả, với những gì không biết, không thấy, không đạt, không chứng ngộ, không hiện quán. Với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Nhưng thưa hiền giả, do không biết gì, không thấy gì, không đạt gì, không chứng ngộ gì, không hiện quán gì, với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Đây là khổ. Này hiền giả, là điều không được biết, không được thấy, không được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện quán, với mục đích để được biết, được thấy, vân vân, mà phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Đây là khổ tập, vân vân. Đây là khổ diệt, vân vân. Đây là con đường đưa đến khổ diệt. Này hiền giả, là điều không được biết, không được thấy, không được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện quán, với mục đích được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Thưa hiền giả, đây là điều không được biết, không được thấy, không được đạt, không được chứng ngộ, không được hiện quán, với mục đích để được biết, được thấy, được đạt, được chứng ngộ, được hiện quán, mà phạm hạnh được sống dưới Thế Tôn. Bốn La Mã. Kinh Tôn Giả Samidi. Samidi Sutta 14. Rồi Tôn Giả Samidi đi đến Tôn Giả Sariputta. Sau khi đến, chào đón hỏi thăm Tôn Giả Sariputta. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi Tôn Giả Sariputta nói với Tôn Giả Samidi đang ngồi xuống một bên. Do sở duyên gì, này Samidi, một người khởi lên các tư duy tầm? Do danh sắc làm sở duyên, thưa Tôn Giả. Nhưng này Samidi, cái gì khiến chúng đi đến sai khác? Các giới, thưa Tôn Giả. Nhưng này Samidi, chúng lấy gì làm tập khởi? Lấy xúc làm tập khởi, thưa Tôn Giả. Này Samidi, chúng quy tụ ở đâu? Chúng quy tụ ở các cảm thọ, thưa tôn giả, nhưng này Samidi, chúng lấy gì làm thượng thủ? Chúng lấy định làm thượng thủ, thưa tôn giả. Nhưng này Samidi, chúng lấy gì làm tăng thượng? Chúng lấy niệm làm tăng thượng, thưa tôn giả. Này Samidi, chúng lấy gì làm tối thượng? Chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa tôn giả. Này Samidi, chúng lấy gì làm lõi cây? Chúng lấy giải thoát làm lõi cây, thưa tôn giả. Này Samidi, chúng thể nhập vào gì? Chúng thể nhập vào bất tử, thưa tôn giả. Khi được hỏi, này Samidi, do sở duyên gì một người khởi lên các tư duy tầm? Hiền giả đáp, do danh sắc làm sở duyên, thưa tôn giả. Khi được hỏi, này Samidi, cái gì khiến chúng đi đến sai khác? Hiền giả đáp, các giới, thưa tôn giả. Khi được hỏi, này Samidi, chúng lấy gì làm tập khởi? Hiền giả đáp, lấy xúc làm tập khởi, thưa tôn giả. Khi được hỏi, này Samidi, chỗ quy tụ của chúng là gì? Hiền giả đáp, chỗ quy tụ của chúng là các cảm thọ, thưa tôn giả. Khi được hỏi, này Samidi, chúng lấy gì làm thượng thủ? Hiền giả đáp, chúng lấy định làm thượng thủ, thưa tôn giả. Khi được hỏi, này Samidi, chúng lấy gì làm tăng thượng? Hiền giả đáp, chúng lấy niệm làm tăng thượng, thưa tôn giả. Khi được hỏi, này Samidi, chúng lấy gì làm tối thượng? Hiền giả đáp, chúng lấy tuệ làm tối thượng, thưa tôn giả. Khi được hỏi, này Samidi, chúng lấy gì làm lõi cây? Hiền giả đáp, chúng lấy giải thoát làm lõi cây, thưa hiền giả. Khi được hỏi, này Samidi, chúng thể nhập vào gì? Hiền giả đáp, chúng thể nhập vào bất tử, thưa tôn giả. Lành thay, này Samidi. Lành thay, này Samidi. Hiền giả đã trả lời các câu hỏi. Nhưng hiền giả chớ có kiêu mạn về vấn đề này. Năm La Mã, Kinh Ung Nhọt, Ganda Sutta. 15. Ví như, này chư hiền, một ung nhọt đã trải nhiều năm. Nó có 9 miệng vết thương, có 9 miệng nứt dạn. Từ đấy, có cái gì chảy ra? Chắc chắn bất tịnh gì chảy. Chắc chắn hôi thối gì chảy. Chắc chắn nhàm chán gì chảy. Có cái gì nứt chảy? Chắc chắn bất tịnh nứt chảy. Chắc chắn hôi thối nứt chảy. Chắc chắn nhàm chán nứt chảy. Ung nhọt, này các tỳ kheo, là đồng nghĩa với thân này, do bốn đại tác thành, do cha mẹ sinh ra, do cơm cháo chất chứa nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, tan nát, hủy hoại, hoại diệt, có 9 miệng vết thương, có 9 miệng nứt dạn. Từ đấy, có cái gì chảy ra? Chắc chắn bất tịnh gì chảy. Chắc chắn hôi thối gì chảy. Chắc chắn nhàm chán gì chảy. Có cái gì nứt chảy? Chắc chắn bất tịnh nứt chảy. Chắc chắn hôi thối nứt chảy. Chắc chắn nhàm chán nứt chảy. Do vậy, này các tỳ kheo, các ông hãy nhàm chán thân này. Sáu La Mã, Kinh Tưởng, Sanya Sutta. 16. Này các tỳ kheo, có 9 tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Thế nào là 9? Tưởng bất tịnh, tưởng chết, tưởng ghê tởm đối với các món ăn, tưởng không ưa thích đối với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, tưởng ly tham. Này các tỷ kheo, chín tưởng này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh. Bảy La Mã, Kinh Gia Đình, Kula Sutta. 17. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần này, nếu chưa đến, thời không nên đến. Nếu đã đến, thời không nên ngồi xuống. Thế nào là chín? Họ không vui vẻ đứng dậy, họ không vui vẻ đảnh lễ, họ không vui vẻ mời ngồi, có chỗ ngồi đem giấu đi, có nhiều họ cho ít, có đồ tốt họ cho đồ xấu, họ cho không cẩn thận, họ cho không có chu đáo, họ không có ngồi xung quanh để nghe pháp, họ không thưởng thức lời nói. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần này, nếu chưa đến, thời không nên đến. Nếu đã đến, thời không nên ngồi xuống. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần này, nếu chưa đến, thời nên đến. Nếu đã đến, thời nên ngồi xuống. Thế nào là chín? Họ vui vẻ đứng dậy, họ vui vẻ đảnh lễ, họ vui vẻ mời ngồi, có chỗ ngồi không giấu đi, có nhiều họ cho nhiều, có đồ tốt họ cho đồ tốt, họ cho cẩn thận, họ cho một cách chu đáo, họ ngồi xung quanh để nghe pháp, họ thưởng thức lời nói. Này các tỷ kheo, gia đình nào thành tựu chín chi phần này, nếu chưa đến, thời nên đến. Nếu đã đến, thời nên ngồi xuống. Tám La Mã, Kinh Chín Chi Phần Trai Giới, Navangupo Sattha Sutta. 18. Này các tỷ kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần được thực hành có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Được thực hành như thế nào? Này các tỷ kheo, ngày trai giới thành tựu chín chi phần, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử suy nghĩ như sau. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ nhất được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ hai được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận phi phạm hạnh, hành phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận phi phạm hạnh, hành phạm hạnh, sống xa lìa, từ bỏ dâm dục hèn hạ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán sẽ thực hành ngày trai giới. đây là chi phần thứ ba được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ nơi sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lừa gạt, không phản lại lời hứa đối với đời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán, sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ tư được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận đắm say rượu men, rượu nấu. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ năm được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán mỗi ngày dùng một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng dùng mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, không ăn phi thời. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ sáu được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, diễn kịch, không trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa và các thời trang. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ bảy được thành tựu. Cho đến trọn đời, các vị A-la-hán đoạn tận giường cao, giường lớn. Từ bỏ giường cao, giường lớn. Các vị ấy nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Hôm nay, ngày và đêm nay, ta cũng đoạn tận giường cao, giường lớn. Từ bỏ giường cao, giường lớn. Ta nằm trên giường thấp, trên giường nhỏ, trên thảm cỏ. Với chi phần này, ta theo gương vị A-la-hán sẽ thực hành ngày trai giới. Đây là chi phần thứ 8 được thành tựu. Ở đây, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử với tâm câu hữu với từ, biến mãn một phương và an trú. Như vậy, phương thứ 2, vân vân. Như vậy, phương thứ 3, vân vân. Như vậy, phương thứ 4, vân vân. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới. Vị ấy với tâm câu hữu với từ, biến mãn và an trú, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Đây là chi phần thứ 9 được thành tựu. Như vậy, này các tỷ kheo, ngày trai giới thành tựu 9 chi phần được thực hành, có quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mãn lớn. Chín La Mã Kinh Chư Thiên Devata Sutta 19 Đêm nay, này các tỷ kheo, một số đông chư thiên, sau khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Setavana, đi đến chỗ ta. Sau khi đến, đảnh lễ ta rồi đứng một bên. Này các tỷ kheo, đứng một bên, chư thiên ấy thưa với ta. Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài người, trong thời quá khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy, nhưng chúng con không đảnh lễ. Bạch Thế Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra hối hận, phiền não vì bị sanh với thân hạ liệt. Này các tỳ kheo, lại có nhiều chư thiên khác đến chỗ ta và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài người trong thời quá khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, nhưng chúng con không mời ghế ngồi. Bạch Thế Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra hối hận, phiền não, vì bị sanh với thân hạ liệt. Này các tỳ kheo, lại có nhiều chư thiên khác đến chỗ ta và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài người trong thời quá khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế ngồi, nhưng chúng con không chia sẻ đồ ăn tùy theo khả năng và sức lực của chúng con, vân vân. Chúng con chia sẻ đồ ăn tùy theo khả năng và sức lực của chúng con, nhưng chúng con không ngồi xung quanh để nghe pháp, vân vân. Chúng con có ngồi xung quanh để nghe pháp, nhưng chúng con không lắng tai nghe pháp, vân vân. Chúng con lắng tai nghe pháp, nhưng chúng con sau khi nghe không có thọ trì pháp, vân vân. Chúng con sau khi nghe có thọ trì pháp, nhưng không có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, vân vân. Chúng con có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì, nhưng chúng con sau khi biết nghĩa, biết pháp, không thực hành pháp và tùy pháp. Bạch Thế Tôn, do không làm đầy đủ bổn phận, chúng con sanh ra hối hận, phiền não, vì bị sanh ra với thân hạ liệt. Này các tỳ kheo, lại có nhiều chư thiên khác đến chỗ ta và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, khi chúng con sống giữa loài người trong thời gian quá khứ, các vị xuất gia không có gia đình đến chúng con. Bạch Thế Tôn, chúng con đã đứng dậy, chúng con đã đảnh lễ, chúng con đã mời ghế ngồi, chúng con đã chia sẻ đồ ăn tùy theo khả năng và sức lực của chúng con. Chúng con đã ngồi xung quanh để nghe pháp. Chúng con lắng tai nghe pháp. Chúng con sau khi nghe có thọ trì pháp. Chúng con có suy tư ý nghĩa các pháp đã được thọ trì. Chúng con sau khi biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp. Bạch Thế Tôn, do chúng con làm đầy đủ bổn phận, chúng con không sanh hối hận, phiền não, vì được sanh với thân thù thắng. Này các tỳ kheo, đây là những gốc cây, đây là những ngôi nhà trống. Này các tỳ kheo, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau, như các thiên nhân đã được nói đến trước ấy. 10 La Mã Kinh Velama Velama Sutta 20. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anatha Pindika. Rồi tôn giả Anatha Pindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anatha Pindika đang ngồi xuống một bên. Này gia chủ, gia đình của ông có bố thí không? Bạch Thế Tôn, gia đình của con có bố thí, nhưng chỉ có món ăn thô tệ làm bằng hột gạo bể và cháo chua. Này gia chủ, dầu bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí không cẩn thận, bố thí không có chú tâm, bố thí không tự tay mình, bố thí những vật quăng đi, bố thí không có nghĩ đến tương lai, chỗ nào, sự bố thí ấy sanh quả dị thục. Thời tâm không thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm không thiên về thưởng thức y áo thù diệu, Tâm không thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu. Tâm không thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và các người con hay vợ hay những người phục vụ hay những người đưa tin hay những người làm công, họ không có khéo nghe, họ không có lắng tai, họ không có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả dị thục của việc làm không có cẩn thận. Này gia chủ, dầu có bố thí các món thô hay tế, nếu bố thí có cẩn thận, bố thí có chú tâm, bố thí tự tay mình, bố thí những vật không quăng bỏ đi, bố thí có nghĩ đến tương lai, chỗ nào sự bố thí ấy sanh quả dị thục. Thời tâm thiên về thưởng thức các món ăn thù diệu, tâm thiên về thưởng thức y áo thù diệu, tâm thiên về thưởng thức các cỗ xe thù diệu, tâm thiên về thưởng thức năm dục công đức thù diệu. Và các người con hay vợ, hay những người phục vụ, hay những người đưa tin, hay những người làm công, họ có khéo nghe, họ có lắng tai, họ có an trú tâm hiểu biết. Vì sao? Này gia chủ, như vậy là quả dị thục của việc làm có cẩn thận. Thuở xưa, này gia chủ, có một vị Bà La Môn tên là Velama. Vị ấy bố thí rộng lớn như sau. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng vàng đựng đầy bạc. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng bạc đựng đầy vàng. Vị ấy bố thí 84.000 bát bằng đồng đựng đầy châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 con voi với đồ trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng, và 84.000 cỗ xe được trải với da sư tử, được trải với da cọp, được trải với da báo, được trải với mền màu vàng, với những trang sức bằng vàng, với các ngọn cờ bằng vàng, bao trùm với những lưới bằng chỉ vàng. Vị ấy bố thí 84.000 con bò sữa, cột bằng những sợi dây gai mịn với những thùng sữa bằng bạc. Vị ấy bố thí 84.000 thiếu nữ, trang sức với những bông tai bằng châu báu. Vị ấy bố thí 84.000 giường nằm trải nệm bằng len thêu bông, nệm bằng da con sơn dương gọi là kadali, tấm thảm có lọng tre phía trên, có đầu gối chân màu đỏ hai phía. Vị ấy bố thí 84.000 thước vải bằng vải gai mịn màng nhất, bằng vải lụa mịn màng nhất, bằng vải len mịn màng nhất, bằng vải bông mịn màng nhất. Và ai có thể nói về các đồ ăn, đồ uống, loại cứng, loại mềm, các loại đồ ăn nếm và các loại nước đường? Chúng tôi nghĩ chúng chảy như dòng sông. Có thể, này gia chủ, ông nghĩ, có thể Bà La Môn Velama là một người nào khác, vị đã bố thí một cách rộng lớn như vậy. Này gia chủ, chớ có nghĩ như vậy. Chính lúc ấy, ta là Bà La Môn Velama. Chính ta đã bố thí rộng lớn ấy. Nhưng này gia chủ, khi bố thí ấy được cho, không có một ai xứng đáng để nhận bố thí. Không có một ai làm cho thanh tịnh bố thí ấy. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, nếu có ai bố thí cho một người chánh kiến, bố thí này lớn hơn quả lớn kia. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 người chánh kiến, và có ai bố thí cho một vị Nhất Lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Velama bố thí rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị Nhất Lai, và có ai bố thí cho một vị bất lai, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị bất lai, và có ai bố thí cho một vị A-la-hán, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, và có ai bố thí cho 100 vị A-la-hán, và có ai bố thí cho một vị độc giác Phật, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, và có người bố thí cho 100 vị độc giác Phật, có ai bố thí cho Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia, vân vân. Và có ai bố thí cho chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, vân vân. Và có ai xây dựng một tinh xá cho chúng tăng trong bốn phương, vân vân. Và có ai với tâm tịnh tín quy y Phật, Pháp và Tăng, vân vân. Và có ai với tâm tịnh tín chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men, rượu nấu, vân vân. Này gia chủ, dầu Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, và có ai với tâm tịnh tín chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ không đắm say rượu men rượu nấu, và có ai tu tập từ tâm giải thoát cho đến trong một khoảnh khắc vắt sữa bò, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia. Này gia chủ, dầu cho Bà La Môn Velama bố thí có rộng lớn, có ai bố thí một vị đầy đủ chánh kiến, vân vân. Và có ai bố thí một vị nhất lai, vân vân. Và có ai bố thí một vị bất lai, vân vân. Và có ai bố thí một vị A-la-hán, vân vân. Và có ai bố thí một vị độc giác Phật, vân vân. Và có ai bố thí Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, vân vân. Và có ai bố thí chúng tỷ kheo với Đức Phật là vị thượng thủ, vân vân. Và có ai cho xây dựng một tinh xá cho chúng tăng trong bốn phương, vân vân. Và có ai với tâm tịnh tín quy y Phật, Pháp và chúng tăng, vân vân. Và có ai tâm tịnh tín chấp nhận học Pháp, từ bỏ sát sanh, vân vân. Và có ai tu tập từ tâm giải thoát cho đến trong một khoảnh khắc vắt sữa bò. Và có ai dầu chỉ trong một khoảnh khắc búng ngón tay tu tập tưởng vô thường, bố thí này quả lớn hơn bố thí kia.